Việt Nam giảm án cho 4 trong số 8 nhà hoạt động công giáo trong phiên phúc thẩm. Phần nửa số bị can được giảm án trong phiên phúc thẩm xét kháng cáo của 8 nhà hoạt động trẻ diễn ra tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An hôm 23 tháng 5. Các bị can là những thanh niên công giáo thuộc dòng Chúa Cứu Thế, bị tuyên án từ 3 đến 13 năm tù hồi đầu năm về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự, vì các hoạt động bao gồm viết blog, bày tỏ quan điểm chỉ trích nhà nước, cổ suý dân chủ nhân quyền đa đảng, tham gia và kêu gọi phản kháng ôn hòa. Các bị can bị cáo buộc đã tham gia khóa huấn luyện đấu tranh bất bạo động của đảng Việt Tân ở hải ngoại. 8 người kháng cáo tại tòa hôm nay gồm Hồ Đức Hòa, Paulus Lê Sơn, Nguyễn Văn Duyệt, Hồ Văn Oanh, Nguyễn Đình Cương, Nguyễn Xuân Anh, Thái Văn Dung và Trần Minh Nhật. Ngay sau phiên xử, luật sư Hòa Huy Sơn, đại diện pháp lý cho Lê Sơn, Oanh, Đình Cương và Minh Nhật, thuật lại với VOA Việt ngữ về diễn tiến và kết quả phiên tòa.
Kết quả thì có 4 người được xử án, còn 4 người thì giữ nguyên. Sửa bản án là Lê Văn Sơn này thì 4 năm tù với 4 năm quản chế. Nguyễn Văn Duyệt là 3 năm rưỡi, 4 năm quản chế. Nguyễn Xuân Anh là 2 năm và không có quản chế. Hồ Văn Oanh là 2 năm rưỡi, không có quản chế. Còn thì 4 người y án là có Tổ Đức Hòa, Nguyễn Đình Cương và Trần Minh Nhật với Thái Văn Dung là y án.
Dạ, như vậy có thể nói cái mức án mà được giảm ngày hôm nay cao nhất là 8 năm phải không thưa luật sư?
Vâng, đúng ạ.
Dạ, thưa ông, như vậy thì xin được hỏi là những tình tiết nào giúp để có thể giảm bản án đi 1/3 cái mức ban đầu như vậy ạ?
Cái tình tiết thì là đối với Lê Văn Sơn thì cơ bản là Lê Văn Sơn là có thừa nhận là tham gia vào Việt Tân thì người ta giảm.
Thế còn các trường hợp khác thì sao ạ?
Người ta cũng thể hiện là cái sự trung thực và hào sát của người ta với tòa, và người ta nói là người ta đều không có mục đích chống chính quyền nhân dân.
Dạ, chung quát đó là những cái tình tiết được xét tới trong những cái bản án được giảm hôm nay chủ yếu là có thái độ hợp tác với cơ quan điều tra và với tòa án, phải không ạ?
Vâng, theo như cái vị thẩm phán của hội đồng xét xử thì cho rằng là cái quan điểm là chủ yếu là thái độ và ý thức là chính.
Thưa, nhận xét của ông về kết quả của phiên xử hôm nay như thế nào thưa luật sư?
Tại phiên tòa thì tôi đề nghị là các cái thân chủ của tôi là vô tội. Nên cái kết quả phiên tòa hôm nay thì tôi cũng không hài lòng, nhưng mà tôi cũng ghi nhận là phiên tòa hôm nay đã có những cái tiến bộ hơn so với trước.
Những cái chi tiết, những cái yếu tố nào mà được ông đánh giá là tiến bộ so với phiên sơ thẩm thưa ông?
Sự tiến bộ đấy là người ta cũng đã lắng nghe các cái quan điểm của luật sư để mà giảm án cho các cái bị cáo.
Thế trong diễn biến phiên tòa đó thì có những cái điều gì mà luật sư cảm thấy là đáng chú ý, hoặc là có những cái điều gì mà bất ngờ hơn so với những cái phiên trước đây hay không?
Cái điều bất ngờ thì tôi cũng không thấy có cái điều gì bất ngờ hơn. Còn cái sự đáng chú ý thì nó cũng vẫn như là trước đây thôi. Cái quan điểm của đồng xét xử thì người ta vẫn cho rằng đòi hỏi đa nguyên đa đảng là một tội, rồi vẫn cho rằng là tổ chức Việt Tân là một tổ chức phản động, và cũng vẫn cho rằng là các cái hành vi tham gia bất bạo động thì vẫn là một thôi. Nhưng mà có một cái điều đáng chú ý so với cái phiên sơ thẩm là người ta không nhắc đến các cái hành vi mà phản đối Trung Quốc xâm lược là một tội nữa. Đấy là điều cá nhân tôi thấy có sự chú ý khác biệt so với trước là như vậy.
Một bản án từ sơ thẩm qua phúc thẩm chỉ còn 1/3, đó là một điều rất là khó xảy ra trong các phiên phúc thẩm trước đây ở Việt Nam, nhất là những phiên tòa xử những điều 88 hay là 79. Kết quả của phiên xử hôm nay có là một bất ngờ đối với luật sư hay không?
Cái phiên hôm nay thì cũng không bất ngờ lắm đối với tôi, tại vì nó có thêm một cái yếu tố là Lê Văn Sơn thì sau khi phúc thẩm thì cũng khó thừa nhận là tham gia Việt Tân. Theo cái kinh nghiệm của tôi thì các cái quan điểm xét xử của tòa Việt Nam thì chủ yếu là căn cứ vào thái độ là chính.
Nhận tội, nhận hành vi phạm tội cho dù là nó có đúng hay không đúng thì được giảm án, còn không thì vẫn giữ y án. Thì cái điều này nó có thông điệp như thế nào và nên được hiểu như thế nào về mặt pháp lý ở Việt Nam ạ?
Theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam ấy, thì người ta quy định là việc xét xử hay là có tội hay không hay lượng hình phạt là người ta căn cứ vào hành vi, chứ không căn cứ vào cái nhận thức hay ý thức của bị cáo, nhưng mà thực tế xét xử Việt Nam thì vẫn cứ diễn ra như thế, và người ta chủ yếu là người ta căn cứ vào cái lời khai của cơ quan điều tra là chính, thì người ta cũng không mấy khi người ta căn cứ vào cái lời khai tại tòa. Đó là những cái điều nó cũng chưa phù hợp với cái quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam.
Gia đình các bị can cho biết công an được bố trí dày đặc xung quanh khu vực tòa án trong thời gian phiên xử diễn ra. Các quán nước lân cận không được phép mở cửa. Băng rôn biểu ngữ kêu gọi công lý cho các bị can đều bị lực lượng an ninh công khai giật xé. Phiên tòa phúc thẩm diễn ra sau nhiều lần trì hoãn, được gọi là phiên xử công khai. Nhưng nhiều người thân của các bị can và những người quan tâm muốn tới tòa theo dõi phiên xử hôm nay đã bị lực lượng an ninh cản trở. Tòa chỉ cho phép mỗi gia đình bị can 3 người vào tham dự phiên xử. Công an đã dùng võ lực khống chế, bắt một số người trong đám đông tụ tập bên ngoài để theo dõi phiên xử công khai, về đồn, giam giữ và chỉ thả họ ra sau khi phiên xử kết thúc. Trong số những người bị bắt có blogger Bùi Thị Minh Hằng và bà Nguyễn Thị Hóa, thân mẫu của bị can Nguyễn Đình Cương.
Họ dự từ 9 giờ cho đến 12 giờ, họ đưa về thành công an thành phố. Bên ngoài tòa án thì giờ công an nghĩa là đầy dậy, không cho một người nào nó mở miệng nổi một câu gì hết. Không mà không cho giờ mày điện thoại ra chụp ảnh trước, rồi coi như nghĩa là đủ cực kiệu. Mời liền là bắt liền, nổi nổi liền là bắt liền, bắt 5 người, bắt 7 người. Thì kết quả ngày hôm nay thì coi như không làm được gì rồi, thì mình nhỏ bé quá, họ thì đông mà mình nhỏ bé quá thì coi như mình cũng có thể phán đối được. Bản án con tôi là quá nặng nề, tôi vẫn nói còn bản án con tôi là quá nặng nề, con tôi có làm gì đến tội mà đi cho các ông bắt con tôi bắt lên bắt lút, rồi là coi như giam con tôi đến 4 năm.
Phản ứng về kết quả phiên phúc thẩm hôm nay, ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, nói:
Well, our thoughts are that they shouldn't have been on trial in the first place. We believe that they were imprisoned for activities that are.
Robertson nói, đáng ra không nên bỏ tù họ. Những thanh niên này bị giam cầm chỉ vì những hoạt động được các công ước quốc tế bảo vệ mà Việt Nam có tham gia ký kết, bao gồm công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị của công dân. Những bản án được giảm ngày hôm nay là vì các bị can đồng ý nhận tội theo yêu cầu của nhà cầm quyền, chứ không phải vì chiếu theo các tiêu chuẩn xét xử công bằng và các chuẩn mực được quốc tế công nhận. Các bản án hôm nay, theo lời ông Robertson, cho thấy chẳng có gì thay đổi đáng kể trong kế hoạch của Hà Nội đàn áp các quyền tự do chính trị của công dân. Ông Robertson nói, chúng ta thấy các hoạt động chính trị ôn hòa và thể hiện quan điểm ôn hòa vẫn bị Việt Nam hình sự hóa thành tội, và Hà Nội vẫn tiếp tục vi phạm các cam kết với quốc tế về tôn trọng nhân quyền. Một ngày trước khi phiên phúc thẩm diễn ra, 4 tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đã gửi thơ cho giới lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam đề nghị trả tự do cho các nhà hoạt động công giáo trẻ. Các tổ chức phi chính phủ gồm Article 19, EFF, Media Legal Defense Initiative và Frontline Defenders nêu nghi vấn về tính chính danh của phiên tòa và lên án tình trạng các bị can bị ngược đãi kể từ khi bị bắt giữ. Trong thư, các tổ chức này nêu rõ các bản án Hà Nội dành cho các nhà hoạt động công giáo là một phần trong xu hướng đàn áp tiếp diễn và đáng quan ngại của nhà cầm quyền Việt Nam đối với các công dân thực thi quyền tự do ngôn luận. Họ cho biết sẽ tiếp tục có những bước kế tiếp để bảo vệ những nhà cổ suý dân chủ nhân quyền tại Việt Nam nếu Hà Nội tiếp tục phớt lờ sự quan tâm của quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ nhân quyền.